Cảm ứng thiên vận biên, phần 52. Chánh văn: Như thị đẳng tội, tư mạng tùy kỳ khinh trọng, đoạt kỳ kỹ toán, toán tận tắc tử, tử hữu dư trách, nải ư cập tử tôn. Nghĩa là: đối với các tội như thế, thần tư mạng tùy theo tội nặng hay nhẹ mà trừ bớt tuổi thọ của người gây tội. Tuổi thọ đã hết sẽ phải chết, đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh tai ương. Câu như thị đẳng tội, những tội như thế nhằm tổng kết đoạn văn trước đó. Tội chính là những chuyện đã nêu ngay sau câu phi nghĩa nhi động, làm chuyện trái nghịch đạo nghĩa. Từ chữ tư mạng trở đi nhằm nêu rõ chuyện tùy theo nghiệp mà chịu báo. Kinh dạy: nghiệp tùng tâm khởi, tâm vi nghiệp dụng, nghiệp dẫn tâm nhi thọ hình, tâm tùy nghiệp nhi hiện cảnh, như ảnh tùy hình, nhi khúc trực du phân, do hưởng ứng thanh, nhi đại tiểu các dị, hào ly bất sản, báo ứng vô sai. Nghĩa là: nghiệp bắt nguồn từ tâm, tâm lại do nghiệp tác động mà dấy lên tác dụng, nghiệp dẫn dắt cái tâm đi đầu thai, nhận lấy hình thể, tâm thuận theo nghiệp mà hiện ra cảnh, như bóng theo hình, nhưng đúng sai khác biệt, ví như tiếng vọng thuận theo âm thanh mà có lớn nhỏ mỗi thứ khác nhau, trọn chẳng sai sót mảy may, báo ứng không sai chạy. Còn như nói ương cập tử tôn, nghĩa là hại đến con cháu, cũng là luận định khắp ba đời. Nói chung, sự báo ứng xa là con cháu, gần thì ở nơi chính mình, tức là báo ứng rạng ngời chẳng sai chạy. Chính vì người đời tích tập điều ác, làm chuyện trá ngụy, tổn thương tấm lòng hiếu sanh của Thượng Đế, trái nghịch ý định bảo vệ, che chở của Tổ Tông, do đó dẫn đến tình cảnh con cháu gian nan, dòng dõi đoạn tuyệt. Thế mà con người chẳng tự hiểu biết, cứ đổ thừa cho số mạng, hoặc đổ thừa là do khí chất bẩm sanh. Ôi, đức to lớn của trời đất là sanh thành đối với cỏ, cây, chim, cá, còn chẳng nỡ tuyệt diệt chúng, huống hồ con người là vạn vật chi linh mà nỡ lòng dứt tuyệt con cháu của họ ư. Vì thế, nếu ai chẳng phải là hạng cực ác, sẽ chẳng tuyệt từ, ác báo chẳng hết, sẽ lan đến con cháu, lại chính là sự lý thường hằng vậy. Đời Tùy, Dương Tố khuyên vua Tùy Văn Đế lập Dượng Đế làm thái tử, khiến cho nhà Tùy bị nguy ngập. Chú thích: Dương Tố là đại thần thời Tùy Văn Đế Dương Kiên. Ông ta thông minh, tài hoa, học rộng, nghe nhiều, nhưng rất xảo trá. Do khéo dùng binh, Dương Tố lập nhiều chiến công, vì vậy ông ta được phong làm thượng thư Tả Bộc Xạ, nắm quyền ngang ngửa với tể tướng thời ấy. Tùy Văn Đế có ba đứa con trai, con trưởng là Dương Dũng. Tùy Văn Đế đã lập Dương Dũng làm thái tử, nhưng dần dần do thấy Dương Dũng thiếu tài trí, ham chơi, bèn phế đi, lập Dương Quảng làm thái tử, tức là Tùy Dượng Đế sau này. Theo lời khuyên của Dương Tố, dần dần Tùy Văn Đế phát hiện Dương Quảng là người tàn nhẫn hẹp hòi. Trong khi vua nằm bệnh, Dương Tố đến chầu hầu hàng ngày. Ông ta nghe vua muốn tái lập Dương Dũng, bèn hạ lệnh thay đổi quân túc vệ, khiến cho ý định của vua không thể thực hiện được. Do vậy, khi Tùy Văn Đế chết, Dương Quảng lên ngôi vua không trở ngại. Dương Tố ỷ vào công lao phù tá, kiêu ngạo, tự tung tự tác. Dượng Đế ngày càng ghét Dương Tố. Em út của Dượng Đế là Dương Lượng mượn cớ trừ khử Dương Tố, giấy binh làm loạn ở Tinh Châu. Dương Tố đem quân đi đánh dẹp, bắt được Dương Lượng. Về sau, do Dượng Đế ngày càng nghi kỵ, chèn ép dòng họ Dương Tố, con Dương Tố là Dương Nguyên Cảm sợ bị bức hại, bèn giấy binh phản Tùy. Sau nhiều lần bị đánh bại, Dương Nguyên Cảm bị Dượng Đế sai người đánh thuốc độc giết chết và tru di tông tộc của Dương Tố. Con ông ta là Nguyên Cảm rốt cuộc bị Dượng Đế diệt tộc. Lý Tích khuyên vua lập Vũ Hậu, khiến mạng vận nhà Đường bị cách trở. Chú thích: Lý Tích là một danh tướng đời Đường, vốn tên là Từ Thế Tích. Do theo Đường Thái Tông lập nhiều công lao nên được ban họ Lý. Vì sợ phạm húy Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Lý Thế Tích bỏ chữ Thế trong tên của chính mình. Ông làm đến chức binh bộ thượng thư dưới triều Đường Thái Tông. Ông ta là kẻ rất giả hoạt, khéo luồn lách, khéo gió chiều nào che chiều ấy. Về sau Đường Cao Tông, tức Lý Trị muốn lập Vũ Chiêu Nghi, tức Vũ Tắc Thiên làm hoàng hậu. Đa số các đại thần phản đối. Vua bực bội hỏi ý Lý Tích. Lý Tích đáp ngay: đó là chuyện riêng trong nhà bệ hạ, cần gì phải hỏi ý người ngoài. Do vậy Vũ Tắc Thiên rất coi trọng ông ta. Cháu nội ông ta là Từ Kính Nghiệp, là danh tướng, do phụ tá Đường Trung Tông chống lại sự chuyên quyền của Vũ Tắc Thiên nên đã chiếm cứ Dương Châu, dựng cờ khởi nghĩa. Vũ Hậu sai Lý Hiếu Giật cầm quân đánh dẹp. Kính Nghiệp bị đánh bại tại mặt trận Cao Bưu. Anh em Kính Nghiệp đều bị quân Đường truy bức giết chết. Cháu ông ta là Lý Kính Nghiệp cũng bị Vũ Hậu giết chết. Đấy chính hại đến con cháu. Ngạn ngữ có câu: ngươi do chuyện này bắt đầu thì cũng sẽ do chuyện này mà chấm dứt. Sự báo ứng do ngươi tạo ra sẽ hại ngược trở lại ngươi, cố nhiên là chẳng thể dối trá được. Người hiện thời căn cứ vào chuyện gần gũi trước mắt, thấy kẻ nào đó làm ác mà không hề hấn gì, bèn nói: trời không có mắt. Thấy kẻ nào đó làm ác mà hưng vượng lừng lẫy, bèn nói làm ác được phước. Tích chứa điều thiện thì điều vui mừng có thừa, tích chứa điều ác thì tai hại có thừa. Nói có thừa thì phạm vi bao quát hết sức rộng. Suy luận từ bản thân chính là nói họa phước có thừa sẽ ứng vào con cháu. Há có phải là nói sáng tạo nghiệp tối phải đền trả ư? Nhưng Thượng Đế hiếu sanh, họa ương còn sót lại sẽ hại đến con cháu, cũng là nhằm để trừng ác khuyến thiện. Nếu như con hiếu cháu hiền, tu tâm tu thân, tích lũy điều thiện và công đức để cứu chuộc những nỗi oan khiên của tiền nhân, nghiêm ngặt chẳng khoan dung đối với chính mình, thì lại chính là điều mong mỏi sâu xa của Đức Thái Thượng vậy. Xét theo thuyết nhân quả thọ sanh trong kinh Phật thì một là thiên đạo, hai là tiên đạo, ba là Atula đạo, bốn là nhân đạo, năm là súc sanh đạo, sáu là ngạ quỷ đạo, bảy là địa ngục đạo. Trời, tiên và Atula cố nhiên là do tích tập các nhân cảm vời mà có, còn bốn đường như người, súc sanh, v.v. càng là quả báo nhất định do nghiệp duyên cảm vời. Do vậy khảo sát cặn kẽ theo đó, nói đến nhân đạo, loài người thì nhân là nhẫn, nghĩa là trong tình cảnh thuận hay nghịch ắt đều có thể an nhẫn yên phận chịu đựng. Đó là do xưa kia trong lúc tu nhân tâm luôn vui sướng tu tập ngũ thường ngũ giới, hành trung phẩm thập thiện mà cảm vời thân thể trong đường ấy. Kinh dạy: làm người có thế lực sang cả, hoặc làm quốc vương, hoặc làm trưởng giả, là do lễ bái phụng sự Tam Bảo mà ra. Làm người đoan chánh, dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, dung mạo bậc nhất, là do nhẫn nhục mà ra. Làm người tinh tấn, chẳng hề lười nhác, thích làm chuyện phước đức, là từ tinh tấn mà ra. Làm người an tường, lời nói và việc làm luôn cân nhắc kỹ lưỡng chắc thật, thì là do từ thiền định sanh ra. Làm người có tài sáng suốt, liễu đạt pháp sâu, giảng nói diệu nghĩa để khai ngộ kẻ ngu muội. Kẻ nghe nói những lời ấy tin tưởng chúng là trân bảo. Người như vậy là do từ trí huệ mà ra. Tiếng nói trong trẻo thấu triệt là do ca vịnh Tam Bảo mà ra. Làm người sạch sẽ chẳng bị bệnh tật là do tâm từ bi sanh ra. Làm người mà có nhiều nỗi sợ hãi, âm thanh rè đục rạn vỡ là do từ địa ngục mà ra. Làm người tối tâm chậm lục, lười nhác ăn nhiều, nói năng chẳng rõ ràng, lại còn khiếp nhược thích bầu bạn với người si dại, rất thích chỗ tối tâm, là do từ súc sanh mà ra. Làm người bẩn thỉu là từ loài lợn mà ra. Làm người hung ác là do từ loài rắn rết mà ra. Tâm chẳng liêm khiết do từ loài chó mà ra. Tánh luôn hung tợn là từ loài dê mà ra. Thích đồ ăn ngon, mặc tình giết hại sanh mạng loài vật, chẳng có từ tâm là do từ sói, lang, cáo, chim ưng mà ra. Chẳng thể an tường, chẳng thể nhẫn nại mọi sự là từ loài khỉ mà ra. Lại nói, làm người mà cao lớn là vì cung kính người khác. Làm người lùng sủng, nhỏ bé là vì khinh mạng kẻ khác. Làm người xấu xí là do thích nóng giận. Cả đời chẳng hiểu biết gì là vì không có học vấn. Làm người ngu đần là vì không dạy người khác. Yểu mạng lắm bệnh là vì thích sát sanh. Chẳng có đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, luôn khổ sở nghèo nàn túng quẫn là vì thích trộm cắp. Chẳng có con cái con dâu là vì dâm loạn với vợ người khác. Con cái dâm loạn là vì loạn dâm với con gái chưa chồng của người khác. Góa bụa, mồ côi, trơ trọi là vì ngược đãi con cái. Làm người đói khát là vì thích ăn một mình, không chia sẻ với người khác. Làm nô tỳ của kẻ khác là vì thiếu nợ không trả, chẳng lễ kính tam tôn, tam bảo. Làm người xấu ác là vì che đèn cúng Phật. Sinh làm loài trâu cày là do làm quan tàn khốc, đối xử khắc bạc với bọn dân đen. Sinh trong loài nai, mễn là vì làm cho người khác kinh sợ. Sinh trong các loài rồng vì thích chọc ghẹo ép bức phụ nữ. Thân thể sanh ghẻ độc, chữa trị không có hiệu quả là vì đánh đập người khác. Người khác trông thấy ta bèn hoan hỷ là vì ta đối xử vui vẻ với người khác. Người khác trông thấy ta chẳng vui vẻ vì ta chẳng đối xử vui vẻ với người khác. Bị quan lại bỏ tù, trói buộc, thân mang gông cùm là vì đã bắt nhốt chúng sanh. Làm người sức miệng là vì thích câu cá. Sanh trong xứ sở trần truồng là vì mặc áo mỏng đường đột vào tinh xá của Đức Phật. Sanh trong xứ chân có móng guốc như ngựa là vì mang giày dép dẫm đạp đất Phật. Sanh trong xứ bị đâm thủng ngực là vì bố thí làm phước, bèn sanh lòng hối hận. Những điều ấy đều là do đã tích tập từ trước, đền trả xong rồi mới lại được sanh làm người, đều là từ vô thủy đến nay, do nghiệp lực và những toan tính điên đảo mà sanh ra nhau, giết chóc lẫn nhau. Chẳng gặp Như Lai, chẳng nghe chánh pháp, ở trong trần lao vốn sẵn luân chuyển như thế ấy. Hạng người ấy chính là hạng người đáng thương xót vậy. Nói đến súc sanh đạo thì bẩm tánh ngu si, chẳng thể tự lập, được con người nuôi nấng, vì thế gọi là súc sanh. Do xưa kia trong lúc tu nhân đã ngu mê tham dục, tạo hạ phẩm thập ác, cho nên cảm thân trong đường này. Kinh dạy, nghiệp làm quỷ đã hết, mới sanh trong thế gian sẽ gặp gỡ kẻ ta vốn đã thiếu nợ và kẻ oán thù đối đầu. Chính mình làm thân súc sanh để đền món nợ cũ. Những hạng chúng sanh này đều do cái nghiệp hư vọng chiêu cảm dẫn dắt. Nếu ngộ bồ đề thì sẽ liễu giải vọng duyên ấy vốn vô sở hữu. Nói đến ngạ quỷ đạo thì loài quỷ này gầy còm, xấu ác, luôn tham cầu được no lòng một bữa, luôn bị đánh đập, phải làm những việc nặng nề như lấp sông, ngăn biển, chịu khổ vô lượng. Đấy là do xưa kia trong khi tu nhân đã tham lam, keo kiệt thành tánh, ôm lòng nịnh bợ, dối gạt, hành trung phẩm thập ác, cho nên cảm thân trong đường này. Kinh dạy, các chúng sanh ấy đều vì thuần tình mà đọa lạc, lửa nghiệp thiêu rụi cho nên hiện ra hình hài loài quỷ. Những chúng sanh này đều do cái nghiệp vọng tưởng chuốc vời dẫn dắt. Nếu ngộ bồ đề sẽ diệu chứng viên minh vốn vô sở hữu. Nói đến địa ngục đạo là nói đến tù ngục ở dưới đất. Nhưng các địa ngục ấy to nhỏ khác nhau, tuổi thọ trong ấy cũng là dài ngắn mỗi ngục mỗi khác. Kẻ chịu khổ trong ấy sẽ tùy theo nghiệp đã tạo, ai nấy có kiếp số nặng nhẹ khác nhau. Kẻ nặng nhất sẽ là trong một ngày muôn lần sống muôn lần chết, trải qua vô lượng kiếp. Do khi trước lúc còn đang tu nhân, mỗi niệm trong tâm đều là tham, sân, si, tạo nghiệp cực ác, hành thượng phẩm thập ác, cho nên cảm thân trong đường này. Kinh dạy, những chúng sanh ấy đều là do tự nghiệp, nghiệp của chính mình cảm vời, tạo 10 tập nhân, hứng chịu 6 thứ giao báo. 10 thứ tập nhân, 1 là dâm tập, tập khí dâm dục giao tiếp, phát khởi thành tướng trà sát, nghiền, mài chẳng ngừng. Do như vậy, bèn có ánh lửa sáng rực phát động trong ấy. Như người dùng hai tay tự chà sát vào nhau, tướng ấm nóng sẽ hiện tiền. Do hai thứ tập khí cùng thiêu đốt, cho nên có những chuyện như giường sắt cột đồng. 10 phương Như Lai đều đích thân trông thấy hình tướng họa hại của sự hành dâm, cùng gọi những nỗi họa hại ấy là dục hỏa, lửa dục. Bồ Tát trông thấy dục liền lìa tránh như né tránh hầm lửa. Chú thích nhị tập, hai thứ tập khí ở đây chính là chủng tập và hiện tập. Chủng tập là những chủng tử có sẵn do những thói quen từ trước hoặc do kinh nghiệm từng trải từ trước kết thành. Khi gặp đúng duyên, chúng sẽ dấy lên hiện hành. Sự hiện hành ấy được gọi là hiện tập. Hai là do tham tập, tập khí tham lam, ảnh hưởng lẫn nhau, phát khởi thành sự thu hút lẫn nhau để thu hút, lôi kéo không ngừng. Do như vậy mà tích tụ khí lạnh tạo thành băng cứng, lạnh buốt trong ấy. Như người dùng miệng hút lấy hơi gió sẽ cảm thấy lạnh. hai thứ tập khí lấn át nhau. Vì thế có những chuyện như địa ngục, trá trá, ba ba, la la, thanh, xích, bạch liên, hàn băng, vân vân. Mười phương Như Lai trông thấy hình tướng của sự nhiều ham muốn, mong cầu, nên cùng gọi là tham thủy, nước tham. Bồ Tát thấy tham bèn tránh né, như tránh né nơi dày đặc chướng khí. Ba là mạng tập, tập khí khinh mạng, lấn lướt lẫn nhau, phát khởi thành sự ỷ vào lẫn nhau, tuôn chảy không ngừng. Do như vậy mà có sóng cuộn tung lên, cuồn cuộn, sóng tích tụ thành nước, như người đưa đẩy cái lưỡi trong miệng sẽ tự cảm thấy có mùi vị. Vì thế có nước sanh ra, nước miếng. Hai thứ tập khí thôi thúc lẫn nhau, cho nên có những địa ngục như huyết hà, sông máu, hôi hà, sông tro, nhiệt sa, cát nóng, độc hải, biển độc, dương đồng, nước đồng nung chảy, quán thốn, rốc nước đồng nung chảy, bắt nút hoàng sắc nóng, vân vân. Mười phương Như Lai trông thấy sắc tướng của nỗi họa hại do ngã mạn gây ra, nên gọi là ẩm si thủy, uống nước si mê. Bồ Tát thấy khinh mạng bèn tránh né, như tránh né chỗ chết đuối to lớn. Bốn là do sân tập, tập khí sân hận, xung động lẫn nhau, phát khởi thành sự chống trái lẫn nhau, xung đột không ngớt, tâm nhiệt bốc lửa, nung đúc chất khí thành kim loại. Do như vậy mà có các địa ngục đao sơn, núi đao, thiết quyết gậy sắt, kiếm thụ, cây có cành nhánh toàn là gươm sắt, kiếm luân, vòng kiếm xoay tròn, búa, rìu, thương, cưa. Như người ôm nổi oán hận, sát khí bốc lên ngùng ngục. Hai thứ tập khí công kích lẫn nhau, vì thế có chuyện thiến, cắt, chặt, chém, giả, đâm, đập, quất, vân vân. Mười phương Như Lai trông thấy sắc tướng của sự sân hận, gọi nó là lợi đao kiếm, đao gươm sắc bén. Bồ Tát thấy sân như tránh né tru lục. Năm là trá tập, tập khí gian trá, cùng dụ dỗ, phát khởi thành sự dẫn dụ chẳng ngừng. Do như vậy mà có dây và gỗ chằng buộc, bó chặt như nước đẫm ruộng, cỏ cây xanh trưởng. Hai thứ tập khí duyên lẫn nhau. Vì thế có những chuyện như gông, cùm, xiềng xích, roi, gậy, phan, quất, vân vân. Mười phương Như Lai trông thấy sắc tướng gian ngụy, cùng gọi nó là sàn tặc, tên giặc dèm xỉn. Bồ Tát thấy sự dối trá như sợ xài lan. Sáu là cuốn tập, tập khí lừa dối, lường gạt lẫn nhau, phát khởi thành sự lừa đảo lẫn nhau, dối gạt chẳng ngừng, mặc tình gian dối. Do như vậy mà có bụi, đất, phân, tiểu, ô uế bất tịnh như bụi tung theo gió, mỗi thứ đều chẳng thấy. Do hai tập khí dồn ép, cho nên có các sự chìm đắm, vọt lên, quăng ném, tung bay, rơi xuống, nổi trôi. Mười phương Như Lai trông thấy sắc tướng dối gạt đều gọi là kiếp sát. Bồ Tát thấy dối gạt như đạp phải rắn rết. Bảy là oán tập, tập khí oán hận, hiềm nghi lẫn nhau, phát khởi thành sự ngậm hờn. Do như vậy mà có đá bay, ngói rớt, nhồi nhét trong chỗ hẹp, bị giam cầm trong xe tù, chứa trong vò, quăng vào túi, như kẻ âm độc nghĩ tưởng chất chứa điều ác. Do hai tập khí cùng nuốt, cho nên có những sự ném, quăng, bắt giữ, đập, bắn, liện, túm, vân vân. Mười phương Như Lai mắt thấy các hình tướng oán gia, gọi chúng là vi hại quỷ, loài quỷ làm hại, trái nghịch. Bồ Tát thấy sự oán hận như uống rượu ngâm lông chim trắm. Tám là kiến tập, tập khí về kiến giải, soi rọi lẫn nhau như tác và gia, các kiến chấp, kiến giới cấm thủ, hoặc các nghiệp do ngộ giải sai lầm phát khởi từ sự chống trái, sinh ra sự tương phản. Do như vậy mà có vương sứ, chủ lại thẩm tra, quản trị sổ sách, như người đi đường qua lại trông thấy nhau. Do hai thứ tập khí giao nhau, cho nên có những sự thẩm vấn, khám nghiệm, quyền biến trí trá để tra khảo, hạch hỏi, xem xét, tìm tòi, vạch trần đến cùng, hòng làm sáng tỏ, vân vân. Mười phương Như Lai trông thấy hình tướng của ác kiến, cùng gọi tên kiến khanh, hầm bẫy kiến giả. Bồ Tát thấy những điều thiên chấp, chấp chặt một bề hư vọng như vào nơi hang hốc, có khí độc. Chú thích, theo ông Hoàng Bách Lâm, vương sứ là sứ giả của Diêm Vương, chủ lại là những viên quan chủ quản sổ sách trong cõi âm. Chính là uổng tập, tập khí gây nên sự oan uổng cho người khác, vây bủa phát khởi thành sự vu cáo bán bổ. Do như vậy mà có núi ép lại, đá hợp lại, nghiền xây cày mài, như gã giặc, như gã giặc sàm bán ép bức oan uổng người lương thiện. Hai thứ tập khí cùng an bài, vì thế có các sự như đè nén, nện ấn, ép lọc, đo lường, vân vân. Mười phương Như Lai trông thấy hình tướng của sự dèm bán oán thù, cùng gọi là sàm hổ, con cọp dèm xỉn. Bồ Tát thấy sự oan uổng như gặp sấm sét. Mười là tụng tập, tập khí thư kiện cùng tuyên nói phát khởi nơi che giấu. Do như vậy mà có sự xét soi chiếu tỏ, như lúc giữa trưa chẳng thể giấu giếm hình bóng. Do hai tập khí phô bày lẫn nhau, cho nên có những sự như bạn ác, nghiệp kính, hỏa châu bộc lộ, túc nghiệp đối chứng, vân vân. Mười phương Như Lai trông thấy sắc tướng của sự giấu giếm, cùng gọi tên là âm tặc. Bồ Tát thấy che giấu giống như đội hòn núi cao để đi vào biển rộng. Sáu giáo báo là gì? Hết thảy chúng sanh do sáu thức tạo nghiệp, chiêu cảm ác báo lưu xuất từ sáu căn. Một là kiến báo, quả báo của cái thấy, chiêu cảm dẫn khởi ác quả. Đấy là do nghiệp thấy giao cảm. Do vậy, khi lâm chung trước hết thấy lửa mạnh đầy tràn các cõi trong mười phương, thần thức của người chết bay lên đọa lạc theo khói mà vào địa ngục vô gián. Hai là văn báo, quả báo của cái nghe, chiêu cảm dẫn khởi ác quả. Do nghiệp của cái nghe giao cảm, khi lâm chung trước hết thấy sóng cuộn nhấn chìm trời đất, thần thức của người chết giáng xuống tuôn chảy, nương theo sự tuôn chảy ấy mà vào địa ngục vô gián. Ba là khứu báo, quả báo của cái ngửi, chiêu cảm dẫn khởi ác quả. Đấy là do nghiệp của cái ngửi giao cảm, khi lâm chung trước hết thấy độc khí phủ kín xa gần, thần thức của người chết từ dưới đất vọt lên vào trong địa ngục vô gián. Bốn là vị báo, quả báo của cái nếm, chiêu cảm dẫn khởi ác quả. Đấy là do nghiệp nếm giao cảm, khi lâm chung trước hết trông thấy lưới sắt lửa mạnh cháy hừng hực chói người phủ trùm trọn khắp thế giới, thần thức của người chết lọt xuống xuyên mắt vào lưới, treo ngược đầu xuống dưới vào trong địa ngục vô gián. Năm là xúc báo, quả báo của sự đụng chạm, chiêu cảm dẫn khởi ác quả. Đấy là cái nghiệp do sự đụng chạm giao cảm, khi lâm chung trước hết thấy núi lớn từ bốn phía ép lại chẳng còn nẻo thoát ra, thần thức của người chết thấy thành sắc lớn, rắn lửa, chó lửa, cọp, sói, sư tử, ngục tốt, đầu trâu, tay cầm thương, giáo, xua đuổi tội nhân chạy vào cửa thành, hướng tới địa ngục vô gián. Sáu là tư báo, quả báo của sự suy nghĩ, chiêu cảm, dẫn khởi ác quả. Đấy là do cái nghiệp suy tư giao cảm, khi lâm chung trước hết thấy gió ác thổi tan nát cõi nước, thần thức của người chết bị thổi vất vưởng xoay tròn trên không, rơi xuống nương theo gió mà đọa vào địa ngục vô gián. Đấy gọi là mười nhân và sáu quả của địa ngục, đều do sự mê vọng của chúng sanh tạo ra. Do các thứ nhân quả khó thể nói trọn hết, nay chỉ trích dẫn những phần thiết yếu thuộc về sự báo ứng trong ba đời, ghép vào đây nhằm nói rõ lý nặng nhẹ, giảm bớt tước đoạt, ngõ hầu người đời nhìn vào điều răn rõ ràng này sẽ biết tỉnh ngộ kiên dè vậy. Chánh văn: hữu chư hoạch thủ nhân tài giả, nải kế kỳ thê tử, gia khẩu dĩ đáng chi, tiện chí tự tán, nhược bất tự tán, tắc hữu thủy hỏa đạo tặc, di vong khí vật, tật bệnh khẩu thiệt chư sự, dĩ đáng vọng thủ chi trực. Nghĩa là lại còn những kẻ cướp ngang tài vật của người khác thì vợ con cả gia đình của hắn phải hứng chịu dần dần cho đến chết mất tan tóc. Nếu không chết chóc tan tóc sẽ bị những chuyện như tai họa, nước lửa, trộm cướp, mất mát vật dụng, bệnh tật, khẩu thiệt để đền trả cái giá cướp càng. Câu trước đã nói rõ sự chịu báo theo từng sự, còn đoạn này lại nói về chuyện ngang ngược đoạt lấy, tức là nói về kẻ có thế lực. Chuyện này bất nhân bất nghĩa tột cùng, nhưng người đời lại có thể tránh khỏi nhất. Vì thế lại đặc biệt nêu ra để dạy mọi người. Hoạnh là tàn bạo, ngang ngược mà làm, dùng oai thế lấn lướt để uy hiếp. Trực có nghĩa là nguyên số, đúng với con số ban đầu. Đáng trực là phù hợp với số lượng vốn đã đoạt lấy. Những kẻ cướp ngang tài vật của người khác, phần nhiều vì mưu tính cho vợ, con, người nhà, chẳng biết thần tư mạng cũng tính toán đòi nợ ngay từ vợ, con, người nhà của họ để báo trả sự tham ác. Như vậy thì cứ tưởng khiến cho vợ, con, người nhà được lợi mà chính là làm hại họ vậy. Dùng tình cốt nhục hữu tình đổi lấy kim tiền vô tình cũng quá đáng tiếc lắm thay. Hơn nữa, do điều ác tích tập, tuổi thọ đã tận, thân ta cũng chẳng tránh khỏi chết chóc, chôn vùi. Vậy thì muốn có món kim tiền ấy có ích gì đâu. Nếu toan hối lộ nhằm nhờ cậy bậc quyền thế trong chốn âm ti, chỉ sợ âm phủ chưa chắc đã khoan dung. Cho tới khi ấy, có ai còn chẳng đành chịu thấy hết thảy đều rỗng tuếch, nay chưa trông thấy quả báo thảm khốc, chỉ là do sự báo ứng chậm trễ đó thôi. Sao bằng ngay trong lúc này, khi báo ứng còn chưa xảy đến, hãy sớm nghĩ đặt mình vào tình cảnh đó. May mà điều ác còn hơi nhẹ, chưa đến nỗi chết chóc tan tóc. Nhưng các tai nạn về nước, lửa, trộm, cướp, mất mát đồ đạc, bệnh tật, khẩu thiệt, con cháu không ra gì, những cách thức khiến cho tài vật của ta bị hao hụt rất nhiều. Đối với những kẻ ngang ngược đoạt lấy tài vật của kẻ khác, rốt cuộc tiền tài chẳng còn gì, mà nỗi kinh sợ do nước, lửa, trộm, cướp, nỗi áo não, căm hận do bị mất mát đồ đạc, nỗi đau đớn, khổ sở do bệnh tật, niềm phẫn hận, nỗi nhục nhã do khẩu thiệt, nỗi xấu hổ, điếm nhục do con cháu không ra gì, đã sờ sờ ra đó, rành rành là chính mình bị thua thiệt, đã chẳng có cách nào bồi thường, lại còn thiếu nợ bao nhiêu tội lỗi oan nghiệt, chẳng được tự tại, bù đắp chẳng hết, biết làm thế nào đây? Kẻ đoạt lấy ngang ngược, hễ nghĩ đến chỗ này sẽ không chỉ là tê buốt tấm lòng, mà cái tâm cũng sẽ nguội lạnh. Hình thụ đi xứ Tân La, trở về đi qua Tháng Sơn, thấy có hơn 100 khách buôn chở theo mấy thuyền hàng hóa giá trị mấy chục vạn mân. Chú thích: Tân La, Sila là một vương quốc cổ nằm ở phía nam và một phần miền trung bán đảo Triều Tiên, Joseon Chuson, tồn tại từ năm 57 đến năm 935. Tân La cùng với Bách Tế, Baekje và Cao Câu Ly, Khoekhoeriel hợp thành tam quốc trong cổ sử Đại Hàn. Vương triều này do Phát Hách Cư Thế Cư Tây Can, Bắc Hiêu Siêu 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 Gần sáng lập. Cuối cùng, vương triều này thôn tính Bách Tế và Cao Câu Ly. Sau gần 1.000 năm thịnh trị, Tân La lại rơi vào tình trạng tam phân, tức là Hậu Tân La, Hậu Bạch Tế và Thái Phong, Thê Phong. Sau đó, Tân La bị vương quốc Cao Ly, Goryeo tiêu diệt. Mân là 1.000 đồng. Hình thụ bèn tập kích giết chết họ, đoạt lấy số hàng hóa ấy. Cho đến khi con hắn là Hình Tể cùng với Vương Hồng mưu phản, hắn bèn bị giết chết. Vợ con, người nhà đều chết sạch chẳng còn gì. Vi Công Cán làm Châu Mục Quỳnh Châu, hay ngang ngược chiếm đoạt tài vật. Tới khi hắn mãn nhiệm trở về, thuyền lật trên sông, vật dụng tài sản mất sạch, chỉ thoát được cái thân. Lữ Sư Tạo làm thứ sử Trì Châu, xâm phạm chiếm đoạt tài sản của dân chúng, chở khẩm thuyền trở về, bỗng lửa đốt rụi những món tài vật ấy, chỉ có thuyền và người là chẳng bị thương tổn. Đinh Vị bị đày đi Châu Nhai, bị đạo tặc cướp bóc, mất sạch những thứ sở hữu. Không lâu sau hắn chết ngắt. Chú thích: Đinh Vị, năm 966-1037, là một gã đại gian thần thời Bắc Tống. Hắn quê ở Trường Châu thuộc Tô Châu, có tài ăn nói, giỏi thơ, họa, tinh thông sách vở và cờ vây. Hắn xuất thân là môn hạ của Khấu Chuẩn, nhờ khéo luồn lách, hắn làm đến hộ bộ thị lang, kim tham tri chánh sự. Khi đã nắm quyền, hắn tận lực hạ bệ bài xích Khấu Chuẩn, khiến ông Khấu bị đày đi Lôi Châu. Đinh Vị cùng với Vương Khâm Nhược, Lâm Đặc, Trần Bành Niên và Lưu Thừa Khuê kéo bè kết đảng khuynh loát triều chánh, sử thường gọi bọn chúng là ngũ quỷ. Về sau, do đồng đảng là Lôi Doãn Cung phạm tội xâm phạm lăng tẩm của hoàng đế, hắn bị liên lụy, bị giáng chức làm thái tử Thái Bảo, rồi bị đày đi Nhai Châu, Châu Nhai. Mã Tương tánh tham lam, làm Tào Ti ở Tây Xuyên. Chú thích: Tào Ti là chức quan quản trị vận chuyển theo đường thủy. gặp loạn Lưu Hưu, Mã Tương bỏ vàng xuống giếng để giấu. Sau khi cuộc biến loạn được dẹp yên, chẳng thể tìm thấy đâu nữa, mất sạch tất cả. Hai gã Hồ Ứng Quế và Lục Nhất Kỳ kết bè đảng dụ dỗ một đứa con quan cờ bạc để chiếm gia tài của nó. Bỗng họ Hồ bị mù một mắt, còn gã họ Lục bị sụi một chân. Chúng nó tàn phế, nghèo nàn, túng quẫn suốt đời. Cường Hoài Nhân tham lam, do ngang ngược chiếm đoạt mà trở thành giàu có. Con cái hắn không ra gì, thích cờ bạc, gái gú, phóng đãng, không bữa nào chẳng có chuyện dính líu khẩu thiệt, thư kiện, tù ngục. Chẳng đầy 10 năm, gia sản khánh kiệt, lên đên khốn khổ, con cháu không ngóc đầu lên nổi. Những trường hợp vừa nêu trên đây đều là những chuyện về những kẻ ngang ngược chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy theo từng sự việc mà thể hiện sự báo ứng xứng đáng với tội lỗi của bọn chúng. Nhưng nặng nề nhất chính là sự chết chóc tan tóc của bản thân hình thụ và người nhà của hắn. Trong cõi đời có chuyện bất minh, chứ cõi trời chẳng có chuyện gì không báo ứng. Con người có thể vận dụng cơ mưu xảo quyệt, cõi trời báo ứng càng hay khéo hơn. Ôi, đáng sợ thay, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.